mà để đã không bao giờ trồng được, không bao giờ gieo giống được. Cái người nào mà có thâm tín nội niệm Nam Mô Phật Đa Gia thì không sống thì muộn vậy, bởi vì cũng như nó học giáo đã gieo thì hãy gặp nước, gặp đất tốt gió thuận theo theo cái thời tiết là nhất định đó, cái học giáo nó sẽ thành sau này.
Thầy thâm tín
thầm không bao giờ nói láo với chúng sanh, chỉ vì chúng sanh không hiểu tới, hoặc có khi Phật nói mà cái lời nói của Phật đó là nói quyền chứ không phải nói thiệt. Có khi Đức Phật nói cái lời đó là cái phương tiện mà nói chứ không phải là cứu kính, chứ không bao giờ Đức Phật nói với chúng ta phải nói dối chúng sanh. Thầy nói dối chúng sanh để làm gì? Cho nên phải có thâm tín. Vì thâm tín thì tất cả nhờ cái sự thâm tín đó thì tất cả những cái sự lãnh hội, sự nhận định, sự hiểu biết dễ dàng rồi không? Hôm nay giảng tới 5:30 vì thế cho những người hãy còn tự kêu, cái người mà còn kêu chân ngã mạng đó, abhimanika, abhimanika tức là cái hạng mà hiểu biết một ít thôi, mà cho mình có thể hiểu biết một cách viên dung, mà đã là cái người mà tự xưng mình hiểu biết viên dung á thì người đó chưa có viên dung chút nào. Cũng như tôi trước tôi nói đó, người nào thì đến người đó chưa, nhất định là chưa chứng, mà đã là chứng ngộ thì không bao giờ cải thiện cũng không nói, thỉnh 15 lần cũng không nói. Còn hãy hãy gặp ai nói còn tôi thấy Phật được giả sử có mắt thiệt, có nói thiệt đi nữa thì cũng phải có cái cách khác. Chẳng hạn như bây giờ đó là cái vấn đề đó mình nên làm, thí dụ như thế thì không bao giờ là người ta nói thật ở cái vấn đề đó, cái chuyện đó không được, không được. Có một cái cách nói khác hoặc là một cách di chuyển khác, một cách cái đó chứ là dùng cái trí tuệ để mà quyển chuyển. Bởi vì nếu nói ra trong luật mà luật thấp đó, trong luật sa di Phật đã nói rằng cái người mà chưa chứng mà nói mình chứng, người mà chưa được mà nói mình được, nó kêu là đại vọng ngữ, tùy tội cực trọng, tam thế chư Phật bất thông sám hối. Các Đức Phật trong ba đời là ra đời mãi mãi cũng chờ ngày chồng mà sám hối nặng như thế đó. Thì bởi vì sao nói như thế là cuốn hoặc nhân chứng, làm cho mê, làm cho chúng ta nó không đâu tôi chứng rồi và đã tôi đặt đạo thành ra nguy hiểm vô cùng, manh manh dẫn quần manh kêu gặp người mê nó quên rồi dẫn hết cả nguy hiểm vô cùng đó. Rồi ha, người tự kêu là ngã mạng. Các bạn như tôi nói, nhớ hôm trước học cái mạng tới chưa là mấy thứ không? 7-1 2-3-4 mạng nè, ngã mạng nè, tăng thượng mạng nè, ti liệt mạng nè, mạng quá mạng nè, tà mạng nè, đủ chưa? Còn cái nữa hả? Ngã mạng tính chưa? Quá mạng thì hôm trước đã giảng rồi. Tại sao phải học những cái danh từ đó? Trong đạo Phật khó khăn cho người ta hiểu gì là danh từ pháp số. Quý vị học rằng nay chút mai chút muốn chút, khi hiểu giáo lý rồi thì pháp số mình biết, mình nhớ ra giải thích. Ví dụ như giải thích cho những người bạn của mình. Bây giờ khi mà nói tới cái vấn đề ngã mạng tâm cao, hỏi cho ông bạn biết không, nhà Phật có chia nào cái ngã mạng không? 7 thứ ông ơi. Cho mình nó kể nè, đó mạng nè, rồi ngã mạng nè, quá mạng nè, mạng quá mạng nè, ti liệt mạng nè, tăng thượng mạng nè, và tà mạng nè. Trẻ từ sớm hạt nấu như đó là đủ Phật pháp rồi, đủ lãnh lương của Phật. Cái trường lớn á, ai mà làm cỡ đó được lương lớn á, lương đó thế gian đáng nổi. Một thời nói như thế, cái lương nó hưởng một đầu thôi. Bởi vì cái lương mà mình làm của đầu này, mỗi tháng tới cái tên đánh tiền lương nó xài được liền. Mình lương của Phật á, nghĩa là xài cho đến nỗi tam a tăng kỳ kiếp không còn. cho nên cái điểm nó mới tránh nuôi cái tiến trở cho mình và để giúp cho đời mình. Chính đó là cái điểm sáng Đức Phật ra đời vì đó đó. Đức Phật ra đời là vì muốn cho chúng sanh hiểu được chân lý mà tiến tu. Bây giờ mình là con của Phật, hãy giúp những người người ta chưa hiểu để người ta tiến tu, chứ không phải là cho mình không đâu. Phải hiểu ra rồi. Rồi bây giờ mà còn nó quá mạng bây giờ là phải hiểu năm mấy rồi. Rồi tôi nói như thế này, tập lần 10 năm tới năm tới rồi. Sang năm là lúc gì đơn giản một người 10 năm phút. Như cái đề tài ra, đề tài như bữa nay ông A chọn anh đề tài nhân quá. Thấy chưa? Thì tới cái giai đoạn này, một vị lên thuyết trình quý vị với một bên mình, là bởi vì mình hiểu mấy đời nhân quá hết. Đó là cái lối để truyền bá, loại đức cho chúng sanh đó. Rồi tập lần đầu tiên nói 5 phút thôi, không được, nó đánh bịch. Nhưng mà khi nói quen rồi 10 phút không sao, 15 phút không sao. Đó. Rồi 1, mình luyện tập được 10 luyện tập được 100 nữa là thì lo gì Phật Pháp ở góc độ này không có tiếng mắt. Mà chính cái đó làm được là mình viên giác. Quý vị nào có khả năng, cả ông học mà cả hán học hay là nói cách khác nữa là hiểu biết một cách sơ rằng là mình có cái khoa ngôn ngữ một chút, cho nên đó mà lộn nói gì được cái lời lung tung chút đó thì não nó lên đó, phải mà phải hiểu là được ha. Tập giữ tấm thành đó mình tập là được không có gì hết. Năm năm quý vị là phải lên nó lên diễn đàn á, giờ tụi máu là phải lên diễn đàn á cho nó lâu không được. Ngài nói rằng, Ngài đã là chỉ cho Đức Thích Ca, Ngài nói rằng chân lý là vì thế không phải là chủ đề để bàn luận. Cái chân lý nó không phải là chủ đề để đem ra mà bàn luận như xanh vàng đỏ trắng hay là dài ngắn vuông vòng. Chân lý nó là chân lý, chân lý khi nói việc này nhưng mà hiểu việc kia, khi nói cái lý này nhưng mà nhận trong cái lý kia. Cho nên chân lý không phải là chủ đề đem ra để mà bàn luận, tức là tiếp nhau Abraku Pachavatara, và không thể thực hiện do các đức Như Lai tạo sẵn cho họ. Những cái chân lý đó, chánh pháp đó không phải do các đức Như Lai tạo sẵn cho họ rồi để ở đây, tức là chỉ cho tất cả chúng sanh, mà chính cái điều căn bản là chúng sanh đó phải tự tạo ra. Giáo pháp của Phật, chân lý của Ngài thuyết minh ra cũng như cây thuốc Ngài đưa cho. Nếu chúng ta muốn ra khỏi đêm trường tối tăm nguy hiểm là phải đốt lên mặt đi, chứ đừng có ý lại nữa thôi. Nhờ Phật đốt đi rồi con đi theo mình được, nó đã lâu lắm đó. Giả sử có đi theo cũng được, mình cũng toàn đời toàn kiếp cũng như vậy mà. Bây giờ Đức Phật muốn tạo cho mình, muốn xây dựng cho mình trở thành một người tự chủ, cho nên đạo Phật cái chỗ đó, chỗ đó là cái chỗ mà có thể nó khác, là cái chỗ đặc biệt đó. Quý là gì là lưu ý của nó, gắn hết sức tạo cho mỗi người khi tới trình độ đặc biệt rồi thì Đức Phật nói rằng đừng có nghĩ mình mà cứ nghĩ lại người ta giúp đỡ mình hoài á, thì mình không thấy mình thọ dụng cái đó hoài, nó không có hay. Vì vậy cho nên mình phải tự chủ, mà kinh pháp qua nói là chỉ cái con đường tự chủ cho mình đó. Thử đi, đuốc sẵn nè, đèn sẵn nè, mình phải tự thắp lên mà đi, vừa cầm cái đuốc vừa cầm một bản đồ cứ đi, chứ mà cứ để người ta dẫn hoài nó không hay. Trời ơi, tới gì nữa, Đức Phật xuất hiện trong thế giới này chỉ giúp cho loài người nhận trong tri kiến Như Lai đó. Thì ta lý nhiệm màu rồi đó, các Đức Phật ra đời luân phiên hết, ngày này ra đời rồi tới ngày kia ra đời là để giúp cho loài người nhận chân được cái tri kiến Như Lai, tức như là nói danh từ khác là Phật tri kiến. Phật tri kiến giải cái chữ tri kiến Như Lai một cách rõ ràng ở trong Pháp Hoa Người Nghĩa, cái giải như thế này: tri kiến Như Lai là gì? Là trí tuệ của Phật, mà trí tuệ của Phật tức là trí tuệ của ta. Trí tuệ của ta không khác gì trí tuệ của Phật hết. Khi mình còn làm chúng sanh thì khác đó, có khác chăng đi nữa là chỉ mê với ngộ thôi, chứ còn ngọn đèn hai bên giống nhau. Đèn mình là tại vì bóng bị khói còn nhiều, bụi nó đóng ở ngoài, khói nó đóng ở trong, đóng cho đến nỗi cái ánh sáng không thấy gì. Bây giờ mình mới lao sơ sơ bụi ở ngoài, bây giờ Phật tử lên lên, nhưng mà cái khói trong khói đâu,
cái căn bản phiền não đó. Làm sao mà lao khói ở trong, lao bụi ở ngoài thì tự nhiên ánh sáng giống như là cái đèn khác của chúng ta. Soi sáng lý thật tướng các pháp, trí tuệ của Phật soi sáng lý thật tướng các pháp ấy là diệu dụng của nhất thiết chủng trí trong hai trí, tức là đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí là một trong hai trí. Mới dành từ ngày hồi coi được ví dụ, nhưng mà từ từ cũng sao. Vì thế nên đứng về trí thể, trí thể nghe mà nói thì gọi đó là trí, trí kiến đó, Phật trí kiến đó, đứng về nó sẵn có, nó sẵn có trong con người mình đó. Trí thể tức là cái trí tuệ nó sẵn có trong con người đó, thì gọi đó là trí, bởi vì có hiểu biết. Nếu mà không có hiểu biết thì không có làm gì mà học tập tiếng là tu và giải thoát được. Diệu dụng Phật nhãn, trăm năm nhãn, nên đứng về con mắt mà nói gọi là kiến. Diệu dụng Phật nhãn, bởi vì ở trong kinh có cái danh từ gọi là ngũ nhãn lục tâm vô lượng ba thiên đà la ni môn. Nhớ đâu giờ này mà nói ngũ nhãn, ta bây giờ ngũ nhãn năm, ngũ nhãn lục tâm kể dùng ngũ nhãn là một.
Nó có học
thiên
nhãn.
Hai. Ba. Thì tiêu tố thiên nhãn. Nói cho các bạn bản từ trên xuống Phật nhãn trước là tôi giúp cho một là Phật nhãn. Đâu, Phật nhãn. Huệ nhãn tức là Bồ Tát đó. Huệ nhãn, tội gì nữa? Thiên nhãn, đúng rồi, tội gì nữa? Không có nhân nhãn là không có nhân từ. Đọc hết trong tam tạng kinh điển không có cái nhân từ bao giờ đâu. Nhục nhãn, nhục nhãn tức là nhân nhãn. Nhưng mà không ai dùng nhân nhãn, nhân là người sao mà con mắt nhục nhãn. Thì ở trong danh từ này nói cho rõ Phật nhãn là một nè, pháp nhãn là hai, pháp nhãn là chỉ cho con mắt của các vị Bồ Tát, huệ nhãn là con mắt của các vị A La Hán, thiên nhãn là con mắt của chư thiên, nhục nhãn là con mắt của người ta. Thì mỗi người tu á, từ cái nhục nhãn chuyển đến huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn, từ nhục nhãn mà ra. Ví dụ cũng mang nhục nhãn như thế này, mà người ta nhìn đời như thế nào, nhìn con người đó như thế nào, đó là huệ nhãn. Và từ cái huệ nhãn nhận tới pháp nhãn, pháp nhãn là nhận trong sự vật giữa này nó như thế nào, đến Phật nhãn là cũng mắt hoàn toàn giác ngộ. Thì đây là một. Diệu dụng đây là mới nói diệu dụng là thể tướng dụng, mà chỉ nói diệu dụng. Diệu dụng Phật nhãn trong năm nhãn nên đứng về con mắt mà nói thì gọi là kiến, tri kiến. Tri là nói về trí hiểu biết, kiến là trực tiếp để nhận trong sự vật. Nhận được tri kiến Như Lai này mở thông suốt thứ lớp gì? Ai thị ngộ nhập, ai sao thị sao ngộ sao nhập thế nào? Đầu tiên ở địa vị thập trụ đoạn một phần của mình, đặng ít phần tri kiến. Cái này nó hơi sâu về giáo lý rồi. Ở trong hành thập trụ đoạn vô minh như thế nào, nhận được tri kiến như thế nào, gọi là khai quật tri kiến. Đến khi trụ nơi thập địa, dứt hết vô minh, khi mà đã đoạt được quả vị thập địa rồi á, thì dứt hết vô minh, tri kiến tròn sáng, gọi đó là nhập Phật tri kiến. Một đại sự nhân duyên của Phật ra đời là để khai thị ngộ nhập Phật tri kiến này. Phật ra đời là muốn làm sao khai cho mình biết mình có cái tánh đặc biệt, chỉ cho mình có cái tánh đặc biệt, rồi làm cho mình nhận định cái tánh đặc biệt đó ra và trở về với cái tánh đặc biệt đó, nghĩa là trở về với cái tánh sáng suốt của mình. Rõ không? Rồi linh tri tịch chiếu, linh tri tịch chiếu gọi là tri kiến Như Lai. Đó là từ của đây là ở trong kinh Pháp Hoa Quỳnh Nghĩa quyển thứ 9, cái giảng về cái chữ tri kiến Như Lai. Thì cái đoạn sau đây, the Buddha appears in the world all to have being to attain the Tathagata knowledge, nghĩa là giống như trên Đức Phật, chân Phật ra đời là cũng muốn giúp cho tất cả nhân loại chúng sinh nhận tâm được cái tri kiến Như Lai. Tathagata là Như Lai, knowledge là tức là tri kiến, và trí thông tuệ tức là cái hậu đắc trí đó, Tathagata jana dasana,
Dasana. Vì và vì sự kiện này chỉ có chân lý nhất thừa, cái sự kiện này là phải có cái ngọn đèn chân lý nhất thừa, tức là Ekayana, và không có thừa thứ hai hay là thừa thứ ba. Nghĩa là cái chân lý chỉ có một thôi, cái chân lý nó không có phân làm hai, làm ba, làm bốn được. Mà sở dĩ Đức Phật có chia làm hai, làm ba, làm năm á, là vì trình độ của chúng sanh chưa hiểu nổi. Ngài đã tuân tưởng này, nó hỏi nó như thế, như thế cái sự Phật đó chỉ tính giúp thừa cái Ekayana thôi. Rồi ha, gì nữa nào? Mặc dù các vị ấy trông cậy đến nhiều thể thức của sự giảng giải thích hợp cho các trình độ chúng sanh khác nhau, qua nhiều khuynh hướng và tiến bộ về tinh thần của họ, mặc dù là trong khi mà cầu pháp hay trong khi tìm hiểu nó vô lượng vô biên diệu dụng, hay là nhiều cách để mà hỏi để tìm hiểu, cũng như nhiều cách để mà giải thích, rồi còn nhiều khuynh hướng nữa, nhất là những người hiểu biết của Ấn Độ thời bây giờ, biến đổi lý do xuất hiện của họ trên thế giới trong thời gian khi có một hay là nhiều của năm trượt. Bởi vì cái sự biến chuyển nó khác sai khác là tại vì ngũ trượt khác thế. Tại sống trong cái đời ngũ trượt này mà mình bị sống trong đời ngũ trượt khác. Trượt là tức là cái mà phiền não cộng trượt, nó làm cái gì cũng phiền lòng hết trọi đó, không có cái gì thấy ăn vui hết, cho nên bây giờ mình phải làm sao để cho cái yếu sáng nó hiện lên để cho cuộc đời mình có chút vui tươi chút, chứ không sao suốt ngày suốt đêm trong giấc ngủ vẫn còn khóc, khổ chỉ là lo lắng như thế đâu. Thì năm trượt tức là panchakasaya, năm trượt cái danh từ á, tức là năm trượt đó là gì, tức là kiến trượt. Kiến trượt tức là kambakasaya, kiến trượt tức là drishtikasaya. Cái chữ D, R, S, chữ S anh, có 3 chấm với chữ D cũng chấm, chữ R cũng chấm, với chữ S cũng chấm, chữ phạm nó kỳ vậy đó. Chữ là Yishti Kasaya, phiền não trượt, Klesa Kasaya, chúng sanh trượt, Sattva Kasaya, và mạng trượt, Ayus Kasaya. Ở thế này nè, cái này anh nói sơ lược qua chút
với cái hỗ
trợ này. Một là ở trong đó, một là gì nữa này, một là ít, hai là tiền, ba là tiền não, cái này phải rõ, bốn là tu sinh, năm là vì năm cái trượt này cho nên trong thế giới này đầy những sự đau khổ. Kết tinh lại năm việc này gọi nó là ta bà thế giới, ta bà khổ, ta bà khổ vì năm khổ. Thế nhân phản chỉ khổ vi lạc tham tại kỳ trung đa thất sự, không sợ cõi ta bà khổ, cõi ta bà này thật là khổ. Người trong cảnh ta bà này lại lấy cái khổ cho là vui, vui thân chịu khổ không biết pháp lý. Phải nói không này, kiến trượt là gì? Khi chúng ta mang thân tới cõi này trọn đời là bị phiền não nó trói buộc mình. Căn bản phiền não, tham sân si mạng nghĩa, tùy phiền não những cái phần phụ thuộc nó trói buộc mình. Rồi, từ cái cuộc đời mà mình ra, mình thấy rằng là đau khổ với cả một sự tối tâm mê mẩn. Nói như thế, đừng có chán nản mà cũng đừng có thối tâm. Chính mình ở giữa cuộc đời này mà nhờ giáo lý, nhờ yếu sáng của Phật mình vươn lên khác với thiên hạ, thì đó chính là một điều diễn phúc vô biên. Mình làm được không? Mà chính cái chuyện đó mình mới theo đạo Phật. Chứ nếu không có cái chuyện đó mà chỉ theo đạo Phật, có cái sự mà cầu mong cái gì cũng cầu nguyện ở trên không, mà chỉ cái đó không, mà chưa phải là trời đạo Phật. Mình phải có cái tự chủ chứ, tự chủ như tôi nói đó. Thành ra cái kiếp số của mình ở trong cái thế giới ta bà này nó đã cộng được rồi, thì tự nhiên cái sự hiểu biết, cái kiến thức, cái sự nhận định nó phải theo đó rồi. Từ những cái người mà đi ngược dòng đời thì vạn trung cũ nhất cũ nhị, trong cái số môn chỉ có một. Rồi có phiền não trượt, dĩ nhiên phiền não rồi
nhưng mà nó có phiền não, nó nằm trong phiền não nữa, gọi là tưởng. Phiền não là cái gì? Là những điều gì nó làm cho lòng mình điên đảo, nghĩa là làm cho lòng mình lúc nào cũng khó chịu, đó là phiền não. Từ việc lớn cho đến việc nhỏ thì nó nằm, nó như quý Phật tử cứ nghĩ là về nằm gác tay lên trán, nghĩ là từ cái khi mình trưởng thành ở mình, mình tính xấu lại chuyện vui nó tắt hết chứ, nhưng mà chuyện buồn chuyện khổ thì nó luôn. Cho nên Phật nói là nước mắt của chúng sanh nếu mà đem so sánh đến nhiều cũng bể cả là chưa. Nói như thế không có nghĩa là nó một cách quá đáng đó, đúng như vậy. Phật Phật mà thành ra phiền não được rồi, mình cách sống của chúng sanh. Chúng sanh đây không có nghĩa là chỉ cho mình là chúng sanh đâu, mà mình chỉ là một ở trong chúng sanh thôi. Mà tất cả núi sông đất liền đỏ cây nhân vật vân vân đều là nằm ở trong thế giới chịu là trụ. Bây giờ mình phải làm sao cho năm cái này nó trở thành thanh, thanh tức là thanh tịnh đẹp. Một người quán cả không được 10 người, bao nhiêu được 100 người, 2 người, 3 người, cho nên phải làm sao thì thế giới ta bà này nó trở thành một cái thế giới an vui dạng thanh. Đến mạng được là dĩ nhiên rồi, chỉ cho phân tách ra ở trong cái kiếp số của con người cũng là thanh tịnh thì đâu cả của mình thực sự. Nghĩa là nói một cách dễ hiểu, một cách gần để cho quý Phật tử dễ nhận định đó. Trong con người mình là từ đầu đến chân, cái mà trong sạch nhất, cái mà hoa mỹ nhất, cái mà đẹp nhất với đời mà người ta cho là cái gì? Kiểu này, kiểu kia. Nhưng mà giờ lỡ tóc mà vô trong lửa cháy thì nó khét chịu nổi. Thì từng đầu chí tức đại hữu tam thập lục vật phát nè, màu nè, cạo nè, tỉ nè, y nè, lệ nè, thế thoa cấu ảnh gì tiện bị cũng mạng được. Thành ra bây giờ phải làm sao để cho nó thanh chút trong này, nó được quả khổ quá đi. Khổ đã nhiều đời nhiều kiếp tới cái lúc này nữa mà không tìm một cái đường thoát luôn, đến khi nào nữa mà ở nhất kiếp kêu là nhất thoát nhân thân nghiệp dạng kiếp năng phục. Một khi mà mất cái thân con người rồi thì muôn ngàn kiếp khó mà trở lại làm cái thân con người lắm. Bây giờ làm thân con người mà không lo tu tỉnh cho mình để ta tu tập cho mình cho mới được. Có nhiều người không biết nó mình tu gì đó để tạo được thân, mình tu là lợi cho cái chùa đó, không có đâu. Tu là tu cho mình, cũng như ngài Quý Sơn ngài nói đó, ai ăn thì không bao giờ mình ăn mà để cho người thứ hai thứ ba no được hết. Mũi ai lấy thở, mũi mà nó nghe thở được cả. Vì thế cho nên phải gắng để mà tu tập sống trong đời ngũ được. Lúc bây giờ Phật bảo ngài Xá Lợi Phất, khi kiếp đoạn trọng được, chúng sanh bị trần cấu nặng nề, bọn sáng tham lam ganh ghét các căn trở thành không tốt, đó là mạng được đó. Đó nằm ở trong năm thứ mà điều nói riêng là mạng được. Nào là cái gì? Người mà sanh ở trong cõi này trừ các vị Bồ Tát cư trầm bất nhiễm Bồ Đề Địa thôi, chứ mà ai thở sanh ở thế giới này, kể cả năm châu thế giới này, thì đều là bị cái gì? Trầm cấu nặng nề, nào là bỏng xẻn, tham lam, ganh ghét này, các căn trở thành không tốt, các căn tây tức như là chỉ là sáu giác quan đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý trở thành. Vì thế nên chư Phật dùng mọi phương tiện đó, kết thúc cái chữ phẩm phương tiện đó. Vì thế cho nên chư Phật ra đời phải dùng phương tiện để mà độ sanh. Nếu nói thẳng chúng sanh không hiểu gì hết, không có theo được, cho nên phải dùng phương tiện. Nơi một Phật thừa thì ta chỉ có nhất Phật thừa tên Kayana thôi, nhưng mà Phật các phương tiện nói ra thành ba thừa, tức là Triyana. Tri là ba, Yana là thừa, tức là chỉ cho Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, hay là nói cho từ khác là tất nhiên là chỉ cho tiểu thừa, trung thừa và đại thừa. Bởi vì thế cho nên Phật tử phải nhắn, nghĩa là mình hiểu được công phúc chưa được, mà nếu mà gần được chánh pháp, gần được kinh pháp để mà tu tập thì cố gắng, mình phải tự cố gắng thôi, chứ không đừng có nương tựa nhờ người ngoài quá nhiều. Nên
Cho nên tuy là ở trong này có nói rằng trải qua tam a tăng thì kiếp, nhất là quý vị mà đọc cái đoạn mà cái đoạn giải thứ 4 đó, tức là cái đoạn mà thành ba trong này có trải qua hàng sinh văn tu bao nhiêu kiếp, hàng duyên giác tu bao nhiêu kiếp, hàng bồ tát tu bao nhiêu kiếp đó, thì đó là nói về cái hệ thống dọc. Chứ nếu mà quý Phật tử hiểu đạo theo hệ thống ngang á, hệ thống gọi là đốn giáo á, ở trong này là nói về tiện giáo, nhưng mà nói đốn giáo thì như thế này: đường tu vạn nẻo một đầu lắm, ai gọi trời Tây lộ viễn vong, đừng có nói đi về với cực lạc đến xa xôi, hay là trải qua thứ tam a tăng thì kiếp mới chứng được sinh văn duyên giác hoặc là bồ tát. Cảnh Phật chẳng ngoài tâm thấy được, khi mà tâm mình được chuyển được rồi á, thì thế giới ta bà này cũng đều là Phật cảnh đối với mình hết. Pháp qua nơi định vẫn thường trong, tức là mình hiểu pháp qua mà phải dùng cái tâm định tĩnh của mình để mà hiểu pháp qua, thì cái vấn đề đó là một cái vấn đề có thể nói rằng cần thiết. Tôi đọc lại bốn câu để quý vị ghi nhớ cần: đường tu vạn nẻo một đầu lắm, để là chuyển cho cái sự giác ngộ nhanh lắm. Câu thứ hai: ai gọi trời Tây lộ viễn vong, đừng có gọi cái vấn đề thành Phật hay là về Tây phương là ta xui, không có đâu. Đứng về tịnh giáo mà nói á, thì phải trải qua. Ví dụ như đây mà muốn đi sang Ấn Độ, ví dụ như thế, vì gọi Phật gọi là Ấn Độ là cái giáo mà Phật sanh hồi xưa đó. Nếu mà đi về đường trường á, thì phải sao? Phải trải qua thiên sơn vạn thủy. Nhưng mà nếu chúng ta đủ nhân duyên đi bằng trực thăng hoặc là bằng thứ gì nữa,
có tiền,
có tiền thì thì cái vấn đề là đi như thế gọi là đốn giáo. Đốn giáo nghĩa là cái giáo pháp mình tu hay mình cái tâm mình chuyển được rồi thì tự nhiên đi thẳng dễ dàng. Câu thứ ba đó: cảnh Phật chẳng ngoài tâm thấy được, khi mà cái tâm mình thanh tịnh được, cái Pundarika mình nó trở về rồi á, thì mình ở đây vẫn thấy cảnh Phật, khỏi cần đi đâu xa. Câu thứ tư: pháp hoa nơi định vẫn thường trong, học pháp hoa mà phải dùng cái tâm định tĩnh á mới nhận được cái lý pháp hoa nó cần thiết. Còn nếu học pháp hoa mà nghe pháp hoa mà nhập hồi nhĩ xuất hồ khẩu cũng được, vào trong tai đoạn đạo tu hướng thành Phật, và ra khỏi chùa cái là trả lại cho chùa, thì cái tâm nghe đâu thành phải nhận được cái diệu lý, chân cái lý nhiệm vụ của pháp hoa.
Người hỏi như thế này nè, ví dụ như mình được hai người con ở trong gia đình, một người con thường thường đi ra đi vô đi lên đi xuống đi làm việc như vậy, luôn luôn nhắc nhở tới ông cha và bà mẹ, họ mới phải đi đâu, mới phải mang đi đâu, làm gì đó. Suốt một tháng không bao giờ đi đâu. Bây giờ họ đã là hôm nay mà giải thích đó, hỏi hai người đó người nào có hiểu, người nào có đạo, người nào đó là chuyện. Còn nói về cái lý đạo để mà cách nghĩa tại sao gặp với nhau để mà niệm Phật hay là hiểu như thế này, là trong lúc đó là để nhắc nhở trong con người chúng ta ai cũng có đức tánh Thích Ca Mâu Ni, ai cũng có bản tánh A Di Đà hết, mà từ bấy lâu nay tại vì mình bỏ quên đi cái lưu lờ, cho nên nhất cử nhất động bây giờ mình để cho cái bản tánh cũng như mình qua một chút thì nó trúng, nhưng mà nói không có bài bản. Rồi bây giờ đoạn kế đó nó là phá vọng diệu chân, cái đoạn mà Pháp nói này nè là phá vọng diệu chân. Sau khi đại chúng 5000 người từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật lui ra, Phật bảo Xá Lợi Phất, trong chúng hội không còn cành lá mà chỉ gặp một hộ giống hộ chắc hạ chắc đó. Đấy có ai nào biết không? Những người tăng thượng mạng tiểu căn tiểu trí đã luôn về lại tốt. Bởi vì 5000 người đó, thì chú bà nói này, trình độ thấp kém có lòng sống trong ngã mạn, kinh thi đại pháp người không có chí luôn. Nhưng mà cái phần này là một ý muốn nói chỗ này nè, là ý muốn nói phiền não trọng trượt trong mỗi người một khi mà đuổi xô nó ra đầu á, thì nghe đại pháp mới được. Ý nói chỗ đó
lý của cái đoạn này nói như vậy đó, nghĩa là nếu chúng ta muốn chứa đựng cái pháp cao thượng quan trọng mà Đức Phật chỉ đó, là bao nhiêu cái nhỏ mọn phiền não như là mình nói tiểu căn tiểu tứ căn thượng mà mình phải bỏ nó đi thì mình nhận định cái chỗ này. Còn nếu còn mang theo thì nhận định còn đâu và là còn kém. Trên phương diện lịch sử thì có chứ phải không, nghĩa là có những vị là có chuyện, nhưng mà cái ý nghĩa của kinh á là muốn nói cái gì, nói phiền nào trọng tượng trong mẫu chúng ta phải xua đuổi nó ra mới nhận lãnh cái pháp đại giáo được. Những người tăng từ mặt đầu thân bây giờ ngài là ai? Đức Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài khởi sự tuyên dương diệu pháp cùng tôn giả Xá Lợi Phất qua các điểm chú yếu khai. Khai tức là mở cái kho tàng chân lý, chúng ta nói đó, mở cái kho tàng chân lý. Thị tức là chỉ thẳng cái nghĩa của cái chân lý đó, cách nghĩa. Thấy chưa? Ngộ là nêu cái nguyên nhân đó ra, nêu những cái phần chính đó ra để cho người ta hiểu, người ta ngộ, apprehend it, tức như là hiểu cái nó, ngộ cái nó, biết nhận trong cái điểm đó. Và nhập tất nhiên là hướng dẫn làm thế nào cho ba cái sự kiện đó trên đó nó trở thành một và trở thành là nghĩa là nhận trong Đức Phật thì biết. Cho nên trong này lúc tôi được Đức Phật nói tuyên dương diệu pháp chứ là sai là thị là ngộ là nhập là Phật thì biết. Phật thì biết là gì? Tức là vào hay là qua một cái trí tuệ, mà cái trí tuệ hết sức là mạnh của Đức Phật bao hơn, tức là hết sức thế lực cho nó sẵn có từ cái lâu căn bản đó, cho nó căn bản đó. Sau khi chúng ta muốn để thêm một cuối trình tự pháp trên từ thanh nhân tự phạm là để rộng bề nghiên cứu trong cái gì chúng ta gì đạo hay, chứ còn chúng ta cứ theo đúng cái việc đó. Bởi vì nghiên cứu về cái danh từ của đạo khó, nó phải học thêm nè. Ví dụ có nhiều người học pháp văn rất giỏi từ nhỏ tới lớn, nhưng mà đưa tới danh từ đạo thì cũng như có nhiều người pháp người ăn chứ, dĩ nhiên là họ hết sức giỏi về cái này, nhưng mà qua cái địa hạt vừa danh từ Phật giáo thì phải học. Cũng như người dân mình vậy đó, nhiều người mình có thể từ nhỏ tới lớn là nói cái gì thôi, nhưng mà tới cái địa hạt đạo lý tâm lý là phải học chuyện đó. Rồi chưa, của mẫu chúng ta đi nha. Đức Phật âm cần nhắc nhở mẫu người phải chứng ngộ. Chứng ngộ cái gì? Nhất mà phải tìm ra được cái đó. Đó, tức là trở về với nhất thiết chủ trí, là cái trí của mình sẵn có này, sẵn có nhất thiết chủ trí là cái trí của tất cả. Đó, một bài chúng tôi giảng như thế này bữa trước tôi đã có nói cho quý vị để cho rõ ra đó. Giảng văn xuôi rồi giảng tiếp văn vòng, tức là mấy cái bài thơ bài tụng này lặp lại nữa, rồi cuối cùng đưa cho quý vị về cái phần diệu lý nữa, tức là nhất quả tam đó. Mà nếu không hiểu nữa thì sao cũng sao, nhất quả tam đó chúng ta làm cái gì đâu á. Bây giờ trở lại bài kể Đức Phật nói ở trong tiếng khoảng dài dòng dư, nhưng mà chúng ta tóm lại có thể nó là ba bài kể, chúng ta nhiều khi tóm lại thành một bài, bốn bài kể tóm lại thành một bài, không cho sai ý, không cho sai nghĩa, không cho sai danh từ. Từ đó là bây giờ bốn chúng lòng chẳng giận lòng, 5000 tiểu trí còn trong bên ngoài, làm sao thấy tâm Như Lai hạt chất giữ lại chỉ bài lá xanh. Bốn chúng có nhiều biết không? Hả? Rồi chú bốn chúng nhớ, bốn chúng là một, hai, ba, bốn. Còn sao vậy, sao đi đi không tính nhỉ? Bởi vì trong hàng tứ chúng á, lòng chẳng dặn lòng. Lòng chẳng dặn lòng này có nghĩa như thế này nè, không chịu đi thẳng về trong tâm để mà tìm đạo. Rồi từ chỗ đó đó, mà dịch cho được lòng chẳng, nó có nghĩa nếu mà họ đọc ra nó hơi khác, nhưng mà sự thật ở trong cái tinh thần chữ mạng là lòng chẳng dặn lòng này nè, là trong hàng tứ chúng không chịu đi thẳng vào trong tâm để mà tìm đạo. Cho nên cái câu thứ gì nè, câu thứ gì thế nè, để nó chứng được câu thứ nhất nè, 5000 tiểu trí còn trong bên ngoài. Tìm Phật mà tìm Phật ngoài tâm thì không có Phật. 5000 tiểu trí tức là cái trí còn thấp kém, cứ lo tìm Phật ở bên ngoài. Tìm Phật bên ngoài là phương tiện để thật sự là mình phải tìm Phật ở trong tâm mình. Nhớ mình điểm đó đó. làm sao thấy tánh Như Lai được? Nếu mà tìm Phật mà cứ tìm bên ngoài thì làm sao mà minh tâm kiến tánh thấy được Như Lai, thấy được cái duyên bất động lai thành chánh giới của mình? Thì nghĩa là sao thì đó? Hạ chắc giữ lại. Bây giờ những cái hạng nào mà tìm Phật ở trong thì giữ lại. Thì không có, nếu anh ta nói đi cũng được, không sao. Chữ bài ngay tức như là chữ đó. Cái chữ muốn nói là cũng như là đà lên bỏ ra, bài trừ. Bây giờ đó tức là chữ bài. Chữ bài. Anh đang đọc chữ bài thì nói dài đó. Tức là chữ bài thì chữ như vậy đó. Còn này bài thơ. Đánh bài. Cái bài này nè, chữ bài này đánh bài này. Chữ này đó không phải là đánh bài. Bài kệ thứ hai, phương tiện độ thoát chúng sanh, chín phòng kinh tệ thành lành tướng vương. Hôm nay là lúc khai trương, nhất thừa quyết định ta lương đạo bàn. Để giờ phương tiện, dù sao đi nữa trước phải dùng phương tiện. Hồi nãy tôi quên nói thêm chút nữa đi, cái bài trên đó. Cho nên nhiều khi nguyên hạt kinh văn nguyên giác đó chính quả đầu đất mà nhiều khi Đức Phật còn có nhiều khi Đức Phật còn vỡ nó là lấy mà còn tu thằng ngoài đó có nhiều đoạn đó. Nhiều khi các ngài buồn nó con theo Phật xuất gia từ nhỏ tới lớn như thế này mà giờ là Đức Phật vỡ nó chúng con theo ngoại đạo là nghĩa sao? Đức Phật nó tìm Phật mà tìm Phật ở ngoài thẩm mà gọi là ngoại đạo, còn tìm Phật trong mình á phải vững tâm để mà tìm cái gì trong này nè, chứ là minh tâm cái tánh. Còn có nhiều việc chẳng hạn như tinh văn duyên giác còn hướng từ bên ngoài để mà tìm, cho nên ngài nói cũng theo đó mà cái nghĩa như thế. Đó là gì đạo lý? Phương tiện độ thoát chúng sanh, ngài dùng tâm nè phương tiện để độ cho chúng sanh được giải giải thoát. Dạ nè, chín phần, chín phần hồi nãy tôi nói chín phần, bây giờ cái giả đủ nè, trường hà bài một tùng tùng cô khởi thí dụ dương dương tự thiết bổn sự bổn sanh bị thành hữu tinh phần đó. Kinh kệ đành đành tuyên dương phần nào ngài tuyên dương nó rõ ràng, nó đành đành phần ấy. Bây giờ hôm nay ngài nói lúc bây giờ cái thời tại tinh linh xuống sau ngài nói cần phải hay thường hay chưa hay giải. Mà bị những cái văn phòng phải để dương trương mà chúng ta khai trương nó có chuyện khai trương không ạ? Khai trương đó tức là khai giảng vừa má cái pháp gọi là vô thượng thẩm thâm đó. Nhất thừa quyết định, bây giờ nhất định là đưa cái nhất thừa Phật quả ra này, không còn nói phương tiện ba thừa năm thừa hay là thường thừa hạ thừa thì nó hết, mà nhất thừa đưa chỉ có nhất thừa ta nương nào mà theo cái đạo giải thoát mà chư Phật đã để lại ta nương theo đó để mà. Bởi vì diệu pháp liên hoa kinh không phải một mình Đức Thích Ca mà vô lượng Phật về trước nhiều có nói bằng chứng là có nói là mấy năm sau có nhiều ngày giảng hàng ngàn lần, nghĩa là tái sanh kiếp này cũng giảng kinh pháp, tái sanh kiếp kia cũng giảng kinh pháp ra, chớ không phải một lần Đức Thích Ca nói đâu. Bài thứ ba, trở về rút tuệ tâm quan tu trì tịnh giới để an ổn lòng, đại thừa một kẻ ngộ xong trên đường Phật quả không mong cũng thành. Thầy thường không làm chưa? Một kể thôi, nói chung là mình hiểu được một câu kể thôi hoặc bạn cũng là mong đó. Bây giờ quý Phật tử quý sinh giả cần hiểu đó, thiên kinh vạn điển nếu mà mình không hiểu được một bài kể thấu đáo hồi xưa chư vị Bồ Tát chư vị tổ sư chỉ một bài kể người ta giác ngộ, cho nên khi mà nghe rồi nó về có cái thì giờ đẳng đó hoặc là ngồi quả thiền không không thức ở thì suy nghĩ lại, làm suy nghĩ, thay đổi nguyên là cái gì? Suy nghĩ cho tới cái khi nào mà nhận được cái đó, tất nhiên là Phật quả không mong cũng thành. Chứ đừng có nên nghe rồi hết thì để nó bụi nóng lên nóng xuống đó, rồi từ khác nó đem tới thì lâu lắm thì lâu lắm mong chưa là mới bây giờ chưa là mới Phật quả mới đến được. Cho nên trở về đúc tuệ tâm quan, tức là trở về cái bản tánh sáng suốt của mình đó. Lúc tại tâm quan là chỉ cho tánh sáng suốt của mình phải trở về ngay, mà muốn trở về được chứ là được cái gì, được kết quả tốt đó, là phải tu trì tỉnh giới. Bởi vì nhân giới mới thành nhân định, mới phát ra ngoài có huệ mà mình tâm tiến tánh. Nếu mà con người muốn cái đầu tiên là muốn cho Phật quả chóng thành mà tỉnh giới không có, tỉnh giới để chi, để làm mình an ổn. càng giữ đó lập. Còn hiện bây giờ mỗi người chúng ta làm chứ không được. Nó trong một chút một giây nó lăn tăn hơn chịu, hơn chịu kia, hơn chịu kia, nó làm cho mình biết sao. Hãy tập giờ phút làm cái điều mẫu nó đi. Trong việc làm cứ lao tới, nhưng mà sự giải thoát sự tu hành được bỏ. Giờ tôi phước lo, giờ tôi huệ lo, nhưng mà con đường giải thoát được bỏ, bởi vì mình đâu có biết. Giờ này mình còn, nhưng mà giờ sau mình kêu là nhất sát na gian chuyển tức tức thì đang xảy ra trong một giây phút. Thể cái hơi thở mà nó đúng, nó đúng 5 phút thôi là đã sanh thành thành tựu. Cho nên cái vấn đề an lạc phải lo luôn luôn. Đại thừa một kệ ngộ thân một bài kệ thôi, khi mà ngộ thân ngộ thân là ngộ rồi thì trên đường Phật quả, trên con đường mà tìm Phật là không mong cũng là khỏi tâm mong. Tòa sen người ta đưa đến. Còn nếu mà lòng mình chưa an ổn á thì đừng có mong tòa sen đưa đến. Xong đưa mình ngồi cũng không có được. Mình ngồi cái tới như ra như góc không có được. Nó khổ nữa. Thập phương thế giới chúng sanh lý đạo chưa rõ, tham danh muôn tục trang nghiêm đức tánh bao dung nhất Phật tướng ấm phải dùng hôm nay. Phật nói là lúc bây giờ lúc mà ngài nói đó, ngài nói phải đem nhất Phật tướng ấm ra chứ tam pháp ấm được. Tam pháp ấm là nó quyền, tam pháp ấm nhất Phật tướng ấm là Phật Phật. Thập phương quý vị đang ngửi để thế giới chúng sanh, tức là nói cho toàn thể chúng sanh nhân loại lý đạo chưa rõ, về lý đạo mà chưa biết đó, thì tham lam là ganh tị nó trùng trùng điệp điệp, nó như là sóng động mà điệp, như sóng động không bao giờ yên. Đó là chỉ cái phần mình càng nhìn đức tánh bao dung. Bây giờ đức tánh cao cả phẩm suy kiến của mình nó quá cao thượng đi, bây giờ mình phải càng nhìn. Càng nhìn đó là gì? Đi đứng nằm ngồi lo lắng, cho nên từ từ người ta kêu là diễn hoặc càng nhìn như tự càng nhìn. Mình thờ trên mặt Phật thấy ta nghiêng, tức là không nghiêng từ lòng mình. Khi lòng mình hướng lên mặt Phật, thấy lên, thấy lâu rõ đàng hoàng, hương hoa đăng trà quả trăng, làm cho tâm con người mình trăng nghiêng. Chứ nếu trên mặt Phật á, đèn thì để cao, chân đèn thì để lên thấp, hương thì để trẻ ông bên, mông thì để lên trên thì cao thì nó thật quan được. Cho nên tâm tin đó có câu là dí Phật trăng nghiêng, dư tự trăng nghiêng, dùng cái tự trăng nghiêng cho Đức Phật, cho bạn Phật, cho chỗ là Phật, tức là trang nghiệp cho mình. Muốn cho thính chúng đều thấy phá trời ngã pháp chỉ pháp nhờ tỏ bày hôn tâm can, bao nhiêu nghiệp hải chương sang khó về nên pháp vững vàng tiến tu. Muốn cho thính chúng đều hay á, đều hay đây tức như là đều đi tới cái chỗ gọi là cái chỗ giải thoát. Điều hay đây là cái chỗ nghĩa là giấc ngủ đó, giải thoát thì phải phá trừ cái gì trước nè, trước đó là phải phá trừ trong con người như hôm trước tôi nói đó.